Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Chính phủ công bố ngân sách liên bang giai đoạn năm 2023-2024. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers hôm 9 tháng 5 đã công bố ngân sách liên bang giai đoạn năm 2023-2024 với khoản cứu trợ có mục tiêu trị giá 14,6 tỷ đô la dành cho những người dân đang gặp khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo đó, chính phủ liên bang sẽ phối hợp với chính quyền các bang và vùng lãnh thổ để cung cấp tối đa 3 tỷ đô la tiền hỗ trợ chi phí năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương. Bộ trưởng Chalmers cho biết, hơn 5 triệu hộ gia đình sẽ được hỗ trợ 500 đô la để trả hóa đơn năng lượng trong năm tài chính sắp tới. Các khoản giảm giá sẽ được áp dụng trực tiếp lên hóa đơn tiền điện nhằm giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với lạm phát. Ngân sách cũng dành ra 1 tỷ đô la để đầu tư vào hơn 110.000 khoản vay cho kính hai lớp, tấm năng lượng mặt trời và các cải tiến khác, nhằm giúp nhà ở mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ngoài ra, còn có 300 triệu đô la để giúp giảm khoảng 1/3 hóa đơn năng lượng cho những người thuê nhà trong 60.000 khu nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, ngân sách sẽ bao gồm khoản đầu tư 3,5 tỷ đô la trong 5 năm để khuyến khích các bác sĩ gia đình lập hóa đơn thanh toán với Medicare cho hàng triệu người dân Úc đủ điều kiện để họ không phải trả tiền khám bệnh. Gồm 5,1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi và 7,9 triệu người có thẻ giảm giá. Chính phủ cho biết, mức ưu đãi sẽ cao hơn ở vùng sâu vùng xa và các khu vực hẻo lánh, nơi có nhiều phong mạch đang gặp khó khăn về tài chính. Trợ cấp cho người tìm việc Job Seeker sẽ tăng 40 đô la mỗi 2 tuần, cũng giống như chương trình trợ cấp cho thanh thiếu niên, trợ cấp dành cho người từ 25 tuổi trở lên đang đi học toàn thời gian, Austerity, và các khoản hỗ trợ thu nhập khác. Riêng những người trên 55 tuổi và đã nhận trợ cấp Job Seeker trong 9 tháng liên tục trở lên sẽ được nhận thêm 92,1 đô la mỗi 2 tuần. Trong khi đó, cha mẹ đơn thân sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp cho đến khi đứa con nhỏ nhất của họ lên 14 tuổi, thay vì 8 tuổi như hiện nay. Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng lãi suất tiền mặt sẽ được duy trì ở mức 3,85% cho đến đầu năm sau và sau đó sẽ giảm dần trở lại ở mức 3% vào tháng 6 năm 2025. Người dân Victoria sẽ có thể lái xe bằng giấy phép kỹ thuật số như một phần của thử nghiệm ở khu vực hẻo lánh trước khi công nghệ mới này được triển khai trên toàn bang. Theo thông tin được xác nhận bởi chính quyền bang Victoria, tất cả các tài xế sẽ có thể sử dụng phiên bản kỹ thuật số của giấy phép lái xe trên điện thoại của họ vào năm 2024. Thử nghiệm công nghệ kéo dài 6 tháng sẽ bắt đầu ở thành phố Ballarat đối với người có đầy đủ giấy phép vào tháng 7 năm nay, trước khi được triển khai trên toàn bang. Giấy phép kỹ thuật số sẽ có trên ứng dụng Services Victoria, phản ánh theo thời gian thực tế và cho biết liệu giấy phép đó đã bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hay chưa. Giấy phép kỹ thuật số có thể được sử dụng làm bằng chứng nhận dạng, vì cảnh sát, doanh nghiệp và các đơn vị chức năng khác sẽ có thể xác minh tính xác thực của giấy phép thông qua mã QR. Người dùng được phép chỉ hiển thị một số thông tin cá nhân vì lý do riêng tư. Chính quyền lao động đang mở rộng các dịch vụ thai sản và tuyển dụng thế hệ nữ hộ sinh tiếp theo để chăm sóc tốt hơn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc đặc trách y tế, bà Marian Thomas, đã đến thăm cơ sở hộ sinh Kilmore District Health để khánh thành khoa hộ sinh mới tại cơ sở này. Trước đây, khoa hộ sinh nằm chung với khoa cấp cứu. Nhưng sau khi được tách riêng, thì khoa hộ sinh sẽ cung cấp cho cha mẹ và trẻ sơ sinh sự chăm sóc và cơ sở vật chất chuyên biệt tại một trong những cộng đồng đang phát triển nhanh nhất của Victoria. Khu hộ sinh mới sẽ hỗ trợ trung bình 230 ca sinh mỗi năm, đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ thai sản, như một phần của gói trợ cấp trị giá 13,2 triệu đô la nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc tốt nhất và an toàn nhất. Trên khắp Victoria, chính quyền bang đang nâng cấp các khoa hộ sinh và phòng sinh trong khuôn khổ của kế hoạch tái phát triển bệnh viện Spartan Hospital trị giá 230 triệu đô la và tiến hành xây dựng bệnh viện phụ nữ và trẻ em Bowen mới với kinh phí 500 triệu đô la. Tình trạng tiền thuê nhà tăng lên đến $500 mỗi tháng trên khắp các thành phố thủ phủ của Úc đã gây áp lực đối với những người thuê nhà. Một cuộc khảo sát của website finder.com.au trong năm 2023 cho thấy, cứ 5 người thuê nhà thì có hơn 4 người, tương đương 83% cho rằng nên áp dụng các biện pháp kiểm soát tiền thuê nhà ở một số thành phố thủ phủ. Cứ 2 người thuê nhà thì có gần 1 người, tương đương 45% cho biết họ phải vật lộn để trả tiền thuê nhà trong tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, dữ liệu của công ty CoreLogic tháng 1 năm nay cho thấy tiền thuê nhà đã tăng trung bình 10% trên cả nước trong 12 tháng qua. Trong vòng một năm tính đến tháng 1 năm 2023, các thành phố Brisbane, Adelaide, Perth và Sydney đều ghi nhận mức tăng tiền thuê nhà trung bình ở mức 2 chữ số. Chuyên gia về tiền tệ thuộc website finder.com.au, ông Richard Whedon cho biết, những người thuê nhà cũng bị ảnh hưởng nhiều như các chủ nhà sau đợt tăng lãi suất tiền mặt lần thứ 11 trong 12 tháng qua. Hầu hết tất cả các chuyên gia được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất, tương đương 86% đều cho rằng nước Úc đang đối mặt với khủng hoảng tiền thuê nhà. Vào đầu năm 2021, 22% người Úc cho biết họ sẽ không bao giờ đủ khả năng để mua được một căn nhà. Hãng tin Reuters cho hay, chính quyền lao động sẽ hỗ trợ hàng ngàn học sinh được học ở những ngôi trường mới tại khu vực phía Tây Melbourne vào năm 2024 và sẽ bổ nhiệm 9 hiệu trưởng cho các trường này. Trong chuyến thăm công trường xây dựng tại vùng Truganina vào hôm 8 tháng 5 vừa qua, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins đã công bố chương trình xây dựng các trường mới và bổ nhiệm bà Joanne Camerado làm hiệu trưởng của trường trung học Truganina North. Trong khi đó, bà Joanna Stanford sẽ được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trường tiểu học Truganina North. Trường tiểu học Truganina North cùng với một trường mẫu giáo mới trong khuôn viên trường sẽ được xây xong vào năm 2024. Cũng trong khuôn khổ của chuyến thăm này, bà Hutchins cũng thông báo bổ nhiệm 9 hiệu trưởng cho các trường ở phía Tây Melbourne. Các hiệu trưởng sẽ chuẩn bị cho năm học 2024, tuyển dụng giáo viên, nhân viên và thiết kế chương trình giảng dạy, đảm bảo cộng đồng địa phương có một trường học chất lượng cao ở gần nhà. Dự án đường hầm Westgate Tunnel của chính quyền lao động đã đạt được một cột mốc quan trọng vì công việc đào đường hầm song hành hiện đã hoàn tất, tạo ra một giải pháp thay thế rất cần thiết cho cầu Westgate Bridge đang bị tắc nghẽn. Hãng tin Reuters cho biết, máy khoan đường hầm Bella đã đào xong đường hầm ở đoạn thuộc vùng South Kingsville, hoàn thành hành trình dài 4 km từ phía tây của sông Maribyrnong River ở vùng Yarraville đến phía đông đường Millers Road, đoạn gần đường Westgate Freeway. Trong 15 tháng qua, máy khoan Bella đã hoạt động 24/7, đào lượng đất rất lớn, đồng thời lắp đặt hơn 15.000 đoạn bê tông riêng lẻ để tạo thành đường hầm. Cột mốc quan trọng này diễn ra sau khi một máy khoan lớn khác tên là Vida hoàn thành hành trình của mình, đánh dấu bước đột phá đường hầm lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Cổ máy khoan đường hầm khổng lồ Bella sẽ được tháo dỡ và loại bỏ từng mảnh. Phần đầu máy khoan nặng 450 tấn sẽ được chôn tại chỗ và các bộ phận khác sẽ được tái chế hoặc trả lại cho nhà sản xuất. Các đội thi công sẽ tiếp tục công việc quan trọng là xây dựng mặt đường và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống ánh sáng và hệ thống an toàn để chuẩn bị hoàn thành đường hầm đôi vào năm 2025. Đội điều tra tội phạm giết người đang tiến hành điều tra sau cái chết của một người đàn ông ở vùng Taylor's Hill vào sáng ngày 7 tháng 5. Cảnh sát đã được điều động đến đại lộ Vaucluse Boulevard vào khoảng 11 giờ 30 phút tối hôm đó và phát hiện một người đàn ông bị thương nặng bên trong một chiếc xe hơi. Các nhân viên y tế đã nỗ lực sơ cứu cho nạn nhân tại hiện trường, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Các điều tra viên vẫn chưa thiết lập các tình huống chính xác xung quanh vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300 735 135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Tiết kiệm đáng kể khi mua quà tặng cho ngày Mother's Day. Giảm giá 70% tại kho, các thương hiệu như Australis, Innocence, Olive Garden, Skin Republic, Lacoste và nhiều hơn thế nữa. Giảm giá lớn đối với các sản phẩm chăm sóc da, tinh dầu và đèn song tinh dầu, sản phẩm nhuộm da, mặt nạ, v.v. Chương trình giảm giá tại kho diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Năm ngày 11 tháng 5 và từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 5 tại địa chỉ 30 Bandor Road, Greenville. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập website beautyhall.com.au.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Kangaroo được coi là biểu tượng của Úc, nhưng khả năng sinh sôi của chúng đang gây ra vấn đề lớn về môi trường. Số lượng kangaroo thường bùng nổ khi nguồn thức ăn dồi dào sau mùa mưa có thể tăng lên hàng chục triệu cân. Tuy nhiên, nhà sinh thái học Catherine Mosby vào hôm 10 tháng 5 cảnh báo kangaroo sẽ chết đói hàng loạt khi đối mặt với mùa hạn hán khiến nguồn thức ăn cạn kiệt. Bà Mosby cho biết, sau hạn hán, nhiều con kangaroo đói tới mức phải vào nhà vệ sinh công cộng và ăn giấy vệ sinh. Trên các tuyến đường rải rác xác chết của những con kangaroo chết vì đói. Cách nhân văn nhất để bảo vệ loài kangaroo khỏi nguy cơ chết đói diện rộng là bắn chết chúng ngay lúc này. Đây là cách hiệu quả để kiểm soát số lượng của loài chuột túi. Mỗi năm, khoảng 5 triệu con kangaroo bị bắn chết để phục vụ các ngành sản xuất trong nước. Các bộ phận của kangaroo được thu hoạch để lấy thịt, thức ăn cho động vật và làm da cho ngành sản xuất. Các nhà hoạt động quyền động vật từ lâu đã phản đối việc săn bắn quy mô lớn loài kangaroo và gọi đây là cuộc tàn sát dã man. Tuy nhiên, bà Mosby cho rằng việc cấm khai thác kangaroo cho mục đích thương mại về lâu dài sẽ là hành động tàn nhẫn hơn là bán lấy thịt. Bà nói rằng, cố ngăn chặn thu hoạch chuột túi lấy da hay lấy thịt không mang lại bất kỳ điều tốt đẹp nào cho đàn kangaroo mà chỉ khiến tình hình tệ hơn. Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc và Văn phòng Ủy viên về quyền riêng tư New Zealand hôm 9 tháng 5 cho biết họ đã bắt đầu một cuộc điều tra chung về các hoạt động xử lý thông tin cá nhân tại công ty tài chính tiêu dùng Latitude Group. Công ty này vừa bị tấn công mạng hồi tháng 3 vừa qua. Quyết định điều tra được đưa ra sau khi hai tổ chức này tiến hành các cuộc điều tra sơ bộ đối với Latitude. Cuộc điều tra lần này sẽ kiểm tra xem liệu Latitude Group có thực hiện các bước đúng theo quy trình để ngăn chặn tin tặc truy cập hay không, và đâu là nguyên nhân khiến công ty này giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong nhiều năm liên tục. Latitude Group cho biết, vào tháng 3 vừa qua, tin tặc đã đánh cắp gần 8 triệu số giấy phép lái xe, 5 triệu thông tin cá nhân và 53.000 thông tin về hộ chiếu. Nếu bị kết tội, Latitude Group có thể phải nộp một khoản tiền phạt lên đến 50 triệu đô la cho mỗi vi phạm. Tổ chức nghiên cứu về cá voi xanh hàng năm đều thực hiện các cuộc khảo sát từ trên không về các loài động vật biển có vú lớn. Về các loài động vật biển có vú lớn kiếm ăn ở vùng biển giữa Nam Úc và phía Tây bang Victoria trước khi chúng di cư lên phía Bắc để sinh sản. Cuộc khảo sát gần đây nhất đã phát hiện số lượng cá voi nhiều hơn những năm trước, nhưng các nhà nghiên cứu quan ngại về sức khỏe của chúng vì nhiều con cá voi có thể trạng gầy gò. Ở bờ biển phía Tây, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện điều tương tự và nhận định đây là một dấu hiệu xấu. Điều này có nghĩa là nhiều khả năng cá voi xanh không có đủ thức ăn ở một số giai đoạn trong vòng đời của chúng. Do có kích thước khổng lồ, cá voi xanh phải kiếm ăn quanh năm để duy trì trọng lượng, có thể lên tới hơn 200 tấn. Do các mô hình di cư lớn, nhất quán và các thói quen khác, thể trạng của cá voi xanh được coi là một chỉ số về sức khỏe của các đại dương trên thế giới. Cục Quản lý Dược phẩm Úc hồi đầu tháng 5 đã thông báo rằng việc kê đơn Ivermectin dùng đường uống sẽ không còn chỉ giới hạn cho các chuyên gia như bác sĩ da liễu, bác sĩ tiêu hóa và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Các bác sĩ y khoa Úc hiện có thể kê đơn Ivermectin cho các bệnh lý bao gồm cả COVID-19. TGA cho biết, động thái này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng và miễn dịch lai chống lại COVID-19 tại Úc ở mức cao, và do đó việc các cá nhân sử dụng Ivermectin hiện không có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe cộng đồng. TGA cho biết, vaccine và các phương pháp điều trị đã được phê duyệt vẫn nên là lựa chọn ưu tiên cho hầu hết các nghiên cứu. Các gói nấm kim châm của một thương hiệu Hàn Quốc đã bị thu hồi trong bối cảnh lo ngại về vi khuẩn Listeria có khả năng gây chết người. Theo đó, gói nấm kim châm Korea Connaissance 300g có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 17 tháng 8, có thể chứa vi khuẩn Listeria và bản thân gói nấm này không có hướng dẫn nấu nấm trước khi ăn. Nấm được bán tại các cửa hàng tạp hóa độc lập và cửa hàng tạp hóa châu Á ở bang Tây Úc. Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc cho biết, vi khuẩn Listeria có thể gây bệnh nặng ở phụ nữ mang thai, thai nhi, trẻ sơ sinh, người cao niên và những người bị suy giảm miễn dịch. Trong thông báo thu hồi, Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc cho biết, bất kỳ người tiêu dùng nào quan tâm đến sức khỏe của họ nên tìm tư vấn y tế và nên trả lại sản phẩm tại nơi mua để được hoàn lại tiền. Bất kỳ ai cần thêm thông tin có thể liên hệ với Korea Connection theo số 0433-888-639. Bộ Giáo dục Úc cho biết, số lượng sinh viên của Úc không thể hoàn thành chương trình và phải bỏ học đang ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ sinh viên Úc hoàn thành khóa học trong vòng 6 năm đạt hơn 62%, giảm 5% so với thập kỷ trước. Trong khi đó, tỷ lệ này ở sinh viên quốc tế cao hơn, đạt 79%. Liên đoàn sinh viên quốc gia Úc cho biết, một trong những lý do khiến nhiều sinh viên bỏ học giữa chừng đó là giá cả sinh hoạt tăng cao. Sức ép trong việc cân bằng giữa việc học và việc đi làm mà sinh viên tại Úc đang phải đối mặt được cho là lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước. Vì thế, nhiều người quyết định bỏ học giữa chừng. Việc bỏ học giữa chừng không chỉ ảnh hưởng đến quá trình đào tạo của bản thân, mà còn khiến các sinh viên này phải đối mặt với khoản nợ lớn từ việc vay tiền để đóng học phí. Trước thực tế này, các trường đại học đang đề nghị chính phủ liên bang bãi bỏ quy định về việc sinh viên sẽ không được tốt nghiệp nếu không vượt qua được 50% các môn học. Kể từ khi mở cửa biên giới quốc tế sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19, số người nhập cư vào Úc đang tăng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, số người nhập cư vào Úc trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024 có thể sẽ lên đến 700.000 người. Nếu so với giai đoạn trước đại dịch, khi số người nhập cư mỗi năm đạt khoảng 235.000 người, thì có thể thấy số người đến sinh sống tại Úc khi dịch bệnh kiểm soát tốt đang tăng mạnh. Việc nhiều người nhập cư vào Úc đang giúp bổ sung nguồn lao động quan trọng cho Úc trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, thực tế này cũng đang gây ra sức ép lớn đối với vấn đề nhà ở, khi đây là một trong những yếu tố khiến cho việc thuê nhà tại Úc trở nên vô cùng khó khăn thời gian vừa qua, và giá thuê nhà cũng tăng chóng mặt. Nhà kinh tế Greg Richardson cho biết, mặc dù ông ủng hộ chính sách mở cửa cho nhiều người nhập cư, song chính phủ cũng cần có chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở phù hợp với chính sách này. Trong kế hoạch phân bổ ngân sách mới đây, Thái Bình Dương là khu vực nhận được khoản viện trợ lớn nhất của chính phủ Úc trong năm tài chính 2023-2024 với tổng số tiền lên đến 1,9 tỷ đô la. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự quan tâm mà Úc dành cho khu vực Thái Bình Dương. Trong khoản chi này, 1,4 tỷ đô la sẽ được dùng để gia tăng hoạt động của lực lượng quốc phòng và cảnh sát Úc ở một số quốc gia chủ chốt trong khu vực Thái Bình Dương như Papua New Guinea và quần đảo Solomon. 370 triệu đô la khác sẽ được chi cho chương trình dịch chuyển lao động Thái Bình Dương để đưa lao động các quốc gia trong khu vực sang Úc làm việc. Chính phủ Úc cũng sẽ dành 114 triệu đô la để hỗ trợ diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương, đảm bảo có những phản ứng tập thể trước những thách thức chung. Truyền thông cho biết, Bộ Quốc phòng Úc sẽ cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng an ninh, năng lực hàng hải cho một số đối tác chủ chốt trong khu vực. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Úc sẽ giúp thúc đẩy việc thực thi pháp luật trong khu vực và hợp tác trong phòng chống tội phạm.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ.
và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Tiết kiệm đáng kể khi mua quà tặng cho ngày Mother's Day. Giảm giá 70% tại kho, các thương hiệu như Australis, Innocence, Oil Garden, Skin Republic, Latin và nhiều hơn thế nữa. Giảm giá lớn đối với các sản phẩm chăm sóc da, tinh dầu và đèn song tinh dầu, sản phẩm nhuộm da, mặt nạ, v.v. Chương trình giảm giá tại kho diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Năm ngày 11 tháng 5 và từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thứ Sáu ngày 12 tháng 5 tại địa chỉ 30 Bandor Road, Springvale. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập website beautyhall.com.au.
Bỏ túi ngày 250 đô la, ngay cả khi quý vị đã nhận Power Saving Bonus trước đây. Giờ đây khách hàng thanh toán hóa đơn năng lượng có thể nhận 250 đô la và tìm hiểu xem họ có thỏa thuận giá năng lượng tốt nhất hay không. Truy cập trang compare.energy.vic.gov.au hoặc để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi số 131450. Chúng tôi đang trao lại quyền lực cho quý vị. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.676 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.877 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 24 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ.